tấm 197. Đây những cái quan điểm quý vị phải biết là có bốn cái loại tịnh độ. Cái chỗ là cái chỗ mà những phàm phu với những thánh nhân sống chung với nhau. Thì trong cái cõi này vừa có vừa tịnh vừa bất tịnh luôn. Rồi có cái cõi cái phương hữu tiện dư độ. Có một cái phương tiện hữu dư độ là cái chỗ mà các quý thánh nhân bên thanh văn họ cư ngụ, là những vị a la hán, những vị bích chi phật ở đó. Chỉ họ những cái người chỉ có những người tứ quả a la hán với những người bích chi phật mới ở đó thôi, tam quả vẫn chưa ở đó được. Thật báo vô chướng ngại độ ở đây là những cái vị Bồ Tát mới tới được thôi. Thế những cái vị mà sơ địa Bồ Tát trở lên mới được tới đây. Rồi cuối cùng cái thường tịch quang độ là cái chỗ mà chỉ có Phật mới có thôi, những Bồ Tát không tới đó không được nữa. Câu hỏi là cái chỗ phần thứ nhì phương tiện hữu dư độ là cái gì? Trong đó nó có nói cái câu trong nó nói rằng là ở những cái người mà chưa phá qua cái vô minh. Đây là cái trình độ mà vô minh này nó nói về một cái trình độ mà cái loại vô minh, cái loại hoặc này nó rất là vi tế, nó vi tế hơn là cái trình độ mà những ngài a la hán với người bích chi phật là đạt được. Người a la hán bích chi phật họ đạt được cái trạng thái là họ thấy được cái không của cái ngã. Còn cái vô minh này là nó tế nhị hơn nhiều, nó rất 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 là khó phá. Chẳng hạn như các vị Bồ Tát họ bắt đầu họ phá những cái loại vô minh đó. Không phải cái loại tình độ đầu tiên là có phải mình đi tới không? Nó đúng, thường thường những cái người như mình là phàm phu như mình tới đó là mừng lắm rồi. Bồ Tát thấy tịnh mà người chúng sanh mình thấy nhuế, thấy dơ dãi. Vì người Bồ Tát người ta không có cái óc phân biệt nữa, thành ra cái tình độ của Bồ Tát họ không bị cái hỏa lửa hỏa hỏa nó đốt cháy. Cái Tây phương cực lạc cái cõi mà Phật A Di Đà tạo ra, cố ý tạo ra để mà giúp chúng sanh được vãng sanh dễ hơn. Ngược lại bên cái cõi Ta Bà mình á, thì ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra, thì cái cõi này mình ở đây á, là nó được tạo ra là để có thể dạy với giáo hóa những cái chúng sanh mà rất là khó dạy, rất khó giáo hóa. Bởi vậy một cái cõi tịnh độ nó được tạo ra bởi vì cái nguyện lực của Phật nó khác nhau. Tại sao chẳng hạn như tại sao mình có thể có hoàn toàn cái tịnh độ? Tại sao bất cứ một người Phật nào khi mà cái vị thành Phật, cái vị tạo ra một cái Phật độ của mình? Chẳng hạn như trong tương lai cái vị sẽ thành Phật đó, thì lúc mình thành Phật thì đang tu, lúc mình thành Phật đang giác ngộ rồi, cái từ tứ địa cho tới thất địa cỡ đó, thì bắt đầu tạo cái tình độ của mình. Những cái ngài mà từ tứ địa cho tới thất địa họ bắt đầu họ tạo cái quả cái Phật độ của họ rồi, thì lúc đó mình phải biết là mình muốn tạo cái quả tình độ nào. Thì có hai cái loại Phật độ, hoặc là tịnh hoặc là nhuế. Thì người ta có người có thể thắc mắc tại sao mình có toàn là tịnh độ không mà khỏi có Phật độ, và phải có nhuế độ làm cái gì, bất tịnh độ làm cái gì? Chẳng hạn như nếu như tất cả cái Phật độ nó đều là tịnh độ hết á, thì một số lớn chúng mình là không có chỗ để mà luân hồi. Thắc mắc là hỏi là có cái tịnh độ nào, mặc dù nó có một cái Phật độ nào nó không phải là tịnh, nhưng điều ý nhất nó không có cái khổ. Chẳng hạn như cái địa ngục này, cái cõi này có địa ngục nó hơi phiền một tí. Cái cõi này nó có cái địa ngục ấy, nó hơi vấn đề, nó hơi phức tạp, nó hơi khó khăn một tí. Làm sao cái chỗ không có địa ngục? Đương nhiên là có được. Thành ra như cái ông này, ông da trắng này, ông muốn cái cõi Phật độ, ông có địa ngục ấy, thì lúc mà ông tu đó, ông phát nguyện là cái cõi Phật độ của tôi á là chỉ có ngạ quỷ mới có súc sanh thôi, chứ hoàn toàn không có được có địa ngục. Nhưng mà nếu như vậy á, thì ông cách nào ông cứu tôi được hết á. Tại phần lớn những cái người xuất gia, phần lớn họ đều đọa địa ngục hết. Nói sự thật á, cái này là cái viện xuống dưới địa ngục thấy toàn là tăng với ni đang bị hành hạ, đang bị tra tấn, khóc gào thét khổ sở kinh khủng như sợ. Sự thật nó thực tế nó hơi phũ phàng một tí, tại vì nếu mình có cái phật độ, mình không có cái địa ngục á, thì mình có thể giúp được cái những chứng sanh trong địa ngục. Hỏi tại sao mà nói là thầy sẽ đọa xuống địa ngục, tại vì thầy chưa muốn phạm giới. Cái tỳ kheo giới mình á, nhất tỳ kheo tôi có 250 giới, mỗi trong cái giới luật kinh, giới luật dạy rất rõ ràng, mỗi lần mà phạm một cái giới mình đọa được 91 kiếp, 91 kiếp dưới địa ngục á. Mỗi lần dạ, bởi mấy sư cô ở đây cô cẩn thận lắm. Tại như vậy, dạ, như quý vị thỉnh các thầy cô về nhà mình để dùng cúng dường, cúng đồ ăn, cúng bữa ăn. Dạ, như thỉnh quý vị cái cô về nhà xong rồi dùng trưa cúng dường đồ ăn, xong rồi cho đồ ăn rất là ngon, cúng đồ ăn rất là ngon, xong rồi cúng dường một cái ly nước cam mới vắt ra, cam tươi mới vắt ra. Xong tôi uống 10 lần, 10 hớp, đúng không? Một ly nước uống 10 hớp. Tôi phạm được 10 lần. Một lần một muốn một hớp như vậy là bị đọa xuống địa ngục 91.000 năm. Đại khái như vậy, ngàn kiếp. Thành uống xong một ly nước cam một cái, uống là người cơ thể mình nó khỏe ra. Phật dạy cái pháp này rất là chi tiết. Nói cái này để quý vị biết cái pháp này mà để giúp những người xuất gia không bị phạm cái tội này. Thành ra dạng như những cái nước mà nước trái cây hoặc là có mật ở trong á, là phải để một tí nước ở trong á là làm nó tỉnh đó. Cái pháp người tu hành là như vậy đó, là phải xài như đó. Người Việt Nam có làm cái đó phải không? Chị cô đâu có làm đâu phải không? Mỗi lần mà quý vị mà tới cúng hòa thượng đó, quý vị mà tới mà cúng một cái ly nước cam cho hòa thượng đó là quý vị đang giúp hòa thượng đọa xuống địa ngục. Mình rất sợ như vậy đó. Hòa thượng nào mà không dùng? Bất cứ giờ nào, những cái đồ trái cây, ly nước như vậy á, có mật, có nước hoặc là trái cây hoặc là mật là phải làm tình nó mới đụng được.
Con xin hỏi, trong luật tử phân thì con thấy là không có nói là việc là chỉ có không cho đâu, uống được thì con trừ khi để cách đêm mới được uống, chứ đâu có nói là phải làm bao nhiêu.
Tại vì với Việt Nam không có cái trường dạy giới luật, phải đi học trường luật thì mới dạy mấy cái này. Bởi vì người ta rất kỹ hơn Việt Nam chỗ đó. Thành ra những cái giới luật đó là không phải nó có vẻ nó rườm rà, thì nó giúp cái tâm mình nó bớt cái tâm tham lam. Tại cứ vì nghĩ chứ coi, muốn uống một cái nước cam mà ngon mà ngọt mà tươi như vậy á, phải phiền phức dễ sợ, mình tự làm cũng được. Phải cái người mà vài vế thấp hơn mình làm mới được. Còn mình tự làm cũng được. Chẳng hạn như mà tôi biết mà tôi như vậy, tôi lấy một giọt nước tôi đổ vào rồi trước khi tôi uống á, tôi đang phạm giới. Hoặc tôi nói sư cô Phước Từ bỏ những nước của tôi á, là tôi cũng phạm giới nữa. Bởi vì những người xuất mấy người tại gia phải biết cái chuyện này. Không thôi họ chuyên môn là. Tại vì nếu quý vị không biết á, mà mời mấy thầy mấy cô tới dùng trưa á, mà không biết mấy cái pháp này á, là mấy thầy mấy cô thường thường người ta biết luật ta không tới đâu. Ta nói cũng được.
Trong hoàng thầy có dạy là khi mà giác ngộ rồi thì từ tự địa cho đến thất địa sẽ bắt đầu vào trình độ của họ. Thì có không biết là từ tự không phải là thập địa hay là chỗ là từ hoàng thị địa cho đến pháp vân địa.
Đúng. Bởi ngài A-la-hán không thể nào tạo tình độ được, không thể nào có thế giới của họ được, tại trình độ còn thấp quá, chưa đủ. Ngay chuyện mà tự địa, sơ địa và tự địa là một trời một vực nữa rồi. Nghe tiếng Việt nói tiếng Huế có hiểu không? À, cần phải thông dịch lại. Hả? Quả ngân nghe có hiểu không? Không hiểu hả? Các quý vị nghe tôi nói tiếng Huế có hiểu được không? Không hiểu hả? Hồi nãy sư cô nói là hồi nãy mà tôi nói là từ tứ địa chứ thất địa thì các vị Bồ Tát đó, bắt đầu cái khoảng đó họ bắt đầu tạo cái trình độ của họ, hoặc cái Phật độ của họ. Thế đó cái pháp Bồ Tát thừa, có Bồ Tát thừa mới tạo được cái Phật độ của họ thôi. Bên Thanh Văn họ chưa có đủ cái khả năng đó, chưa đủ cái pháp để mà tạo cái đó. Mình nói lại thêm một lần nữa. Đại khái nhà Phật có ba cái thân. Cái pháp thân là cái thân thường, thông thường của Phật. Được khi mà Phật mà cần dạy cho Bồ Tát thì Phật ngài hóa ra cái báo thân để mà dạy cho Bồ Tát. Cái báo thân của Phật mà lúc mà Phật ngài dùng cái báo thân của Phật cái báo thân nó rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Thì ngay những ngài Bồ Tát mà khi thấy cái báo thân của Phật phải mê luôn. Thành ra cũng giống như cái ông da trắng này, tôi đùa với ông nói là trường hợp mình giống như là ông mà thấy một cái cô phụ nữ mà đẹp, xinh đẹp một cái là ông mê là chuyện thường. Thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát mà thấy báu thân của Phật là mê thích thôi, mê dễ sợ lắm. Thành ra thấy cái báu thân của Phật là muốn thành Phật, tại đẹp quá đi, đẹp và trang nghiêm quá đi. Chứ bây giờ người Bồ Tát thấy được cái gì như vậy, thành mới phát cái tâm tu tiếp để thành Phật, để được cái đẹp như vậy. Thì giống như chúng mình vậy đó, Bồ Tát mê đẹp dễ sợ lắm. Ai thích đồ đẹp? Bồ Tát cũng vậy luôn đó. Bồ Tát mê đẹp dễ sợ lắm. Bồ Tát cũng rất là mê đẹp. Bởi vậy, thành Bồ Tát, thành Phật biết như vậy. Mỗi lần Phật mà tới dạy Bồ Tát á, phải hiện cái báo thân ra. Bồ Tát thấy mà có là mê ngay lập tức, là lắng tai mà nghe. Ngược lại, cái người phàm phu như mình á, trình độ thấp quá đi. Mình không biết đẹp hay xấu nó cũng giống nhau, gọi như vàng nó cũng giống nhau hết. Vàng 24 carat, 18 carat đủ với tôi nó giống nhau hết. Ông nói đương nhiên rồi. Thành Phật cũng biết như vậy, Phật biết mình nó hơi vô minh, hơi tối tâm một tí. Chẳng như cái ông này, ông ca sĩ của mình ở đây có ở đây đó, mà Phật muốn dạy ông, tôi nghĩ chắc là Phật phải hóa thân làm một người ca sĩ nổi tiếng, minh tinh nổi tiếng để dạy ông, để ông mê. Ông em chịu nghe lời. Thiệt ra nó ba mà là một. Cái ba vẫn là một thôi, nó không khác gì nhau hết. Quý vị nghĩ sao? Quý vị đồng ý như vậy không? Ai không thích đồ đẹp? Thành một cái đẹp này nó cũng giống cái đẹp khác đúng không? Không giống nhau. Đây là cái thiện xảo của Phật. Dạng như tại sao phải hiện ra là một người ca sĩ thay vì một người Phật? Tại vì cái người ta, người đối tượng nhìn ca sĩ ta thích hơn là nhìn Phật. Ta nó khác nhau, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái duyên. đó là cái huệ của Phật. Phật hiện ra cái thân mà nó mà mình thích nhất, mình có thể thích nhất lúc đó để mà nói pháp cho mình nghe. Cái loại cõi huệ đó là loại gì? Có ai biết không? Đó là một trong bốn cái huệ của Phật, là cái huệ mà nó thành tựu cái việc mình phải cần làm. Phật hiệu là A Di Đà, thì cái A Di Đà này là chỉ là một cái hóa thân của Phật trong cái cõi thánh phàm thánh đồng cư tịnh độ. Nhưng đối với những vị Bồ Tát á, thì vừa hóa thân, vừa là báo thân nữa, và những vị Phật khác này cũng là pháp thân nữa. Dạng như ngày hôm qua chúng tôi có cái buổi họp mà của mấy tăng ni, xong rồi sư cô Du Hệ nói là tới đây cả tháng rồi nghe thầy nói pháp á, một lần nghe thầy nói pháp mà thấy có bốn người, tôi không biết cô nói ai hết á. Tôi bốn người là ai cô ha, tôi quên rồi. Bốn người nào? Cô thấy cái gì? Nói cho biết là người ta đừng tưởng lầm là cô điên đâu. Người thứ nhất là ai? Có bốn người khác nhau, bốn cái tướng khác nhau. Là tướng nào? Rồi thứ nhì là sao? Rồi thứ ai nữa? Hả? Có ba gái nữa hả? Còn gái nữa mà. Thường thường khi mà ăn đủ là nó bắt đầu mắt nó hoa như vậy đó. Hoặc là ngủ thêm tí nữa. loạn thị hả? Cô nói là có thể hơi chấp trước nơi á, thành đã có chừng á. Tôi cũng dặn dễ như vậy đó. Nói vui vậy thôi chứ còn cẩn thận. Có cái pháp, nó có cái pháp trong này. Nghe như vậy tôi mừng lắm. Là tại vì tôi vì có nghĩa là nếu cái vị tu mà cái tâm cái vị thanh tịnh bắt đầu mở cái mắt mấy con mắt của mình. Vì có năm con mắt khác nữa. Nếu cái vị tu mà luyện định độ có định lực á, thì từ từ mấy mắt kia nó sẽ mở ra. Chẳng đệ tử tôi đầu tiên á, cái bà Josipha đó là tôi dạy bà khoảng chừng 2 năm á. 2 năm một cái bà mở cái thiên nhãn bà ra. Buổi chiều trong nhà của bà gần bên cạnh nhà tôi đó, ở Long Beach á, bà thấy mấy con ngạ quỷ nó bụng nó to đi. Nó kể tôi đó, nó nói nó thấy cái con ngạ quỷ nó bụng nó to như cái trống, như trong kinh mình kể vậy đó. Cái cổ nó bằng cái kim thôi, nó tội như vậy đó. Nó đói. Thành ra cái chuyện mà cái viện tu mà có định lực từ từ mấy mắt kia nó mở ra. Thành cái chuyện thông thường lắm. Thành cái chuyện mà khi mình tu mà cái tâm mình thanh tịnh á, từ từ mắt nó mở ra. Thành quý vị khi mà tâm quý vị đang nhập định mà khi tâm quý vị thanh tịnh á, mắt nó mở ra xong nó đóng, mở ra nó đóng, mở ra nó đóng. Thành lúc thấy cái nó biến mất đúng không? Thấy cái mất ngay, thấy cái nó mất ngay. Thấy bắt đầu nhảy nhìn kỹ một cái nó mất ngay đúng không? Mất là tại sao? Tại cái tâm mình nó dao động. Nó biến mất ngay lập tức. Yeah. Có nhiều trường hợp đó, có nhiều trường hợp đó. Có thể là cô, có thể là tôi, có thể là hai người mình luôn nữa. Tùy cái duyên, tùy cái hoàn cảnh. Ngà kỹ nó dễ sợ. Ok, tại vì tôi gửi học trò tôi tới một cái thầy thuốc, ông thức đó. Ông truyền cái pháp tháp liền công. Dịch cho bả thích cái chuyện này. Tôi giận, tôi cho trò tôi tới cái ông thầy thuốc kia rồi ông giúp rồi ông chỉ các phương pháp là tu luyện của ông á, từ ông tại để mà ông mở mắt ra ông thấy quỷ mà. Thấy ông kể để ông kể cho nghe là quý vị nghe cái chuyện tôm phào. À, là ông này ông kể là ông lần ông mở mắt ông thấy được một cái người đàn bà mà không có mặt nơi mà đen thui à, mà đang xác mà cầm một cái xác chết tới đem tới thảy cho ông. ông lo liệu cái ngày này đi. À, biết cái đó là gì không? Quỷ la sát là cái quỷ nó dữ nhất, nó chuyên môn nó giết người. thành ra ông thầy của thức, ông thầy bỏ của thức á, rất lo chuyện này, nói ông này ông thức là ông thầy bỏ của ông ước này rất lo, là biết ông này sắp mở mắt ra thấy là sẽ tổ hòa tâm tinh là khiếp đảm. Nhìn nó làm cái gì? Nhìn không sợ thì nên nhìn để bớt sợ. nói lại là khi mà có định lực rồi á, dễ mở mấy con mắt này, dễ sợ lắm, rất dễ mở. À, thì mở ra tôi thấy nhiều cảnh giới khác nhau. Lý do mở cái mắt nó quan trọng là chỗ nào? Phải bị sợ nha. Chẳng hạn như quý vị mở mắt ra mà nhìn cái tụi già xoa đó, nó cực kỳ là xấu xí, nó gớm dễ sợ lắm. Quý vị nhìn cái mặt tụi già xoa nó có thể bất tỉnh nhân sự xỉu luôn. À, cái tụi mà tụi quỷ la sát nó đẹp lắm, nó đẹp gái dễ sợ, nó rất là đẹp. Cái đó là cái phước của ổng á, tại vì ổng mà nhìn cái quỷ la sát nhắm bỏ vợ luôn, chạy theo quỷ la sát nó đẹp dễ sợ. Cái tụi la sát nó dễ sợ vì vậy, nó đẹp kinh hồn lắm. Mình quên mình mê tít tò lò, nó muốn làm gì mình cũng chịu hết, nó dễ sợ lắm. Ngược lại tụi già xoa nó xấu, mở mắt ra thì cái tâm mình nó cũng mở ra luôn. Mở mắt ra để thấy rằng cái thế giới này nó rộng hơn quý vị tưởng đâu. Dạng như bên cái khoa học gia ta nói, dạng như có những cái dòng tần sóng nó khác nhau, tần sóng của điện X, điện cực tím, rồi cái này nọ đủ thứ, nó có những cái từng cái hồng ngoài tím đủ thứ hết á. Thành ra nó có từng cái những cái làn sóng nó khác nhau. Thành cái mắt là những cái làn sóng khác nhau thôi. Mình nói pháp được không? Tại mình nói chuyện tầm phào không? Khi mình mở mắt ra như vậy thì mình bớt cái chấp trước. Thành mở mắt nó quan trọng. Làm gì bây giờ? Hả? Làm cái gì? Thấy cảnh giới làm cái gì? Xếp bằng lại. Làm gì bây giờ? Thấy làm gì bây giờ? Niệm Phật. Làm gì nữa? Mình niệm Phật, mình nó chạy thôi. Sao bây giờ? Mình đang niệm Phật, nó chạy tới. Nó đâm mình, làm gì bây giờ? Tụng chú Lăng Nghiêm. nó tùng chú thôi chứ con, nó con chặn nó không được đâu. Sao? Nhắm mắt lại, không ai nghĩ chuyện đó hả? Làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Hả? Mình mở mắt ra thấy nó sắp đâm mình, làm gì bây giờ? Đứng cho nó đâm. Đừng có nghĩ tới. Rồi, ai giơ tay nữa? Nếu sắp đâm mình nhắm mắt là cũng đâm được hay đâu có cấm. Nói cái gì nghe, nếu nó có sức nó hại mình đó, mình làm không được. Mình niệm Phật niệm chú nó cũng vậy thôi. Nếu nó mà mạnh hơn mình đó, bởi cái công phu nó quan trọng, đồng ý không? Những người thương người ta mạnh hơn mình, người ta đánh mình chịu thôi, mình làm gì được đâu. Lo làm cái gì? Nó muốn đánh thì nó đánh thôi. Ngược lại, nếu cái đó chỉ là một cái giả tưởng thôi thì không cần gì phải lo nữa. Hoàn toàn không làm gì hết. Cô nói đúng. Không làm gì hết. Đứng cho nó đánh. Để yên cho nó muốn làm gì nó làm. Thành ra làm hay không làm, nó hoàn toàn nó vô ích. Cái lý do nó hiện ra như vậy á là để cho tâm mình nó động. Tại lúc đó là cái lúc cho mình nhớ rằng là nó hiện ra, nó làm tâm mình động. Mình biết tâm mình động, mình phải chặn nó lại, đừng cho nó động nữa. Mình chỉ làm chuyện đó thôi. Nếu cái tâm quỷ đã dao động rồi ấy, thì lắng nó xuống lại. Đó là cách đối phó với nó. Quý vị chỉ nhìn tới cái bản thân mình thôi, tự hỏi mình tại sao tâm mình nó dao động. Mình cần phải dao động, không có gì phải lo hết đó. Chàng thấy cái nó xấu quá mình cũng sợ, chàng thấy nó xấu quá mình sợ, không nên sợ. Hoặc thấy cái mặt nó, cái bà, cái đàn ông mà gặp mấy cái đàn bà mà la sát đó, nó đẹp dễ sợ, nó rất đẹp thì mê, thì thích, muốn nhìn cho nó đã, cũng không nên làm nữa. Đừng có để tâm mình động. Xấu cũng không động, ác cũng không động, tốt cũng không động, hay cũng không động. Nếu như vậy, nó tới, nó sẽ đi, rất lẹ. Nếu cái tâm quý vị động, nó sẽ ở lâu hơn. Còn người muốn thắc mắc nữa. Cái đó là một cái thần thông, mình có thể mình sẽ bay được nữa. Chuyện rất thông thường. Không cần làm gì hết. Cái tâm nó nhảy lên, nhìn thôi chứ không cần phải chặn. Tại nó nhảy lên, nó sẽ đi luôn. Không làm gì hết, chỉ nhìn nó thôi. Bay thì bay thôi, chứ mình cũng phải hạ xuống, xong rồi đâu chết đâu mà sợ. Cái chuyện là chuyện thông thường lắm. Và tới một cái trình độ nào đó bay được luôn nữa. Càng ngày càng đi sâu hơn một tí, mà tôi có thể hơi đi quá sâu một tí. Thành ra tới một trình độ nào đó mình có thể bước đầu bay được. Thì thường trước đó đó, thường trước đó là cái vọng tưởng mình thôi. Mình thực thiệt chưa bay được đâu. Trong tương lai cô sẽ bay được, đừng có lo. Hồi trước tôi học theo thầy võ tôi á, ông đó là trình độ rất là cao. Thì ông nói, ông cho cái hình đàng hoàng, chụp cái hình đó, trong hình mà trong cái sách vỏ đó, nói đó, hình một cái người thầy mà nó ngồi xếp bằng mà nó bay bổng lên không. Cái họ chuyên môn gọi là khinh công của họ mà. Họ bay như vậy đó. Bất cứ chuyện xảy ra mình nhìn thôi, đừng làm gì hết. Mỗi người cái hoàn cảnh nó khác nhau. Chẳng như ông Ước này, ông thích nhìn. Chẳng như chắc là ông thích nhìn mấy cô phụ nữ. Thành ra bởi cái con quỷ la sát nó tới nó hiện ra cho ông thấy. Chẳng như cái cô Amy đó. Oh, Robert. Thành cái ông này ông có cái phước của ông á. Ông có nhiều phước. Thành ông có cái đam mê ông á. Thành cái phước ông nó hiện ra bằng cái dạng á. Là nó mở cái mắt là để ông thấy được cái chuyện đó. Cái phước của mình. Cái chuyện mà nó mở ra không mở ra này là chuyện rất thông thường, tự động đấy. Cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, nó mở ra. Khi mà tâm mình nó động một cái nó mất. Bây giờ Quả Ngân biết làm sao mở thần thông rồi đó. Trong cái kinh Pháp Hoa nói là đại thông Huệ Thắng Như Lai có 16 cái vị hoàng tử. Họ tất cả 16 hoàng tử đều xuất gia hết. Họ đều tụng trì cái kinh Pháp Hoa. Bây giờ họ thành Phật hết rồi. Ba người hoàng tử đó là ai? Bên Đông á, thì có Lưu Ly Dược Sư Phật. Bên Tây á, thì có Ngài A Di Đà Phật. Ở đây á, thì có Ngài Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cái thế giới nó nhỏ lắm. Bởi vì ba vị hoàng tử này có một cái liên hệ rất là mật thiết, lúc từ lâu rồi. Thành khi mà họ hóa độ chúng sanh cũng vậy, cũng ba người dựng lưng với nhau để mà hóa độ chúng sanh. Ai thắc mắc gì không? Đó là Phật A Di Đà. Mọi người có thể muốn biết làm sao những cái nhân duyên nào để biển sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Muốn sinh được cõi Tây Phương Cực Lạc, tu ba cái loại phước. Nó khá cái đền Cơ Đốc giáo một tí xíu. Thứ nhất là phải có hiếu với cha mẹ mình, phụng sự sư trưởng, tu cái tâm từ, không được giết, tu mười cái thập thiện. Ai thắc mắc gì chỗ này chưa? Mỗi cái thành phần này là nó trồng cái nhân để quý vị được vãng sanh trong tương lai. Thứ nhì, quy thọ giới và giữ giới. Những cái vị người tại gia có ngũ giới thì nên thọ ngũ giới, không phạm những cái oai nghi tôi cũng chả biết nữa. Mấy người Trung Hoa người ta biết cái này rành hơn là người Việt Nam. Những cái oai nghi là cái gì? Tôi nhớ là cái chuyện mà thầy hòa thượng Mạng Giác đó, ngày dạy tôi một cái bài học này về oai nghi mà tôi không hiểu. Hồi đó mà ông dạy tôi hoàn dạy tôi ba lần luôn, dạy ba lần luôn mà vẫn không hiểu như thường. Đây là một trong những cái oai nghi của người xuất gia. Ông nói ông người thương nó này Vịnh Hóa con ơi. Hòa thượng bắt đầu ngọt ngào, nói mình ngọt ngào, mình biết chắc chắn mình có lỗi gì lớn dễ sợ lắm mà ông nghĩ. Mấy cô đồng ý không? Mình thấy nó thô quá, mình phải ngọt ngào sao bây giờ? Ông mới nói là nè con Vịnh Hóa con ơi. Cái này là cái mà thầy muốn nói con biết, và cái mà cái oai nghi của người xuất gia mà thầy rất là thích. Hồi đó ông sư phụ tôi ông giảng tôi là con biết người xuất gia không bao giờ liếc hết đó. Người xuất gia Người tỳ kheo không bao giờ liếc. cô nhảy vào ngay, tức cô nói là trong cái tiền nghi đó dài, giới luật nó dài như vậy. Tôi nói già như cô nói là người ni mà nói chuyện người tăng không có được cười. Tôi nói phải cười. Người ni mà nói chuyện người tăng á, mà thấy để người tăng thấy được cái răng màu trắng của màu răng á, là người tăng là phải lật lật chạy. Nhất là người đàn bà mà người ta nhìn mình á, mà ta cười mà thấy cái răng trắng một cái là bên tăng một cái là lật đật là đánh trống đánh kèm mà rút lui. Nói mà quý phụ nữ mà quý phụ nữ bắt đầu cười mà nhe răng cười mà thấy cái răng trắng của phía thấy màu trắng một cái là lật đật đật kiếm cách mà chạy. Mấy bà cười. Bởi ông thầy tôi cũng dạy như vậy. Ông nói con biết không, con xoay cũng nhìn qua con được liếc, con phải xoay con người nghe. Thành ra ông dạy tôi như vậy, ông hòa thượng mới dám dạy tôi như vậy. Lúc mà nhìn muốn nhìn qua, nhìn mắt mình mới nhìn thẳng hết đó. Ông nói đó là tư cách của người tỳ kheo đó. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông dạy tôi cái pháp đó nữa. Lý do được có duy nhất là tôi phải lái xe. Mấy người lái xe hiểu được cái vui này. Lái xe là phải liếc. Cái oai nghi của người xuất gia như vậy đó. Thành ra rồi cái người oai nghi của người xuất gia có những cái loại oai nghi mình phải giữ. Tại sao như vậy? Tại sao nó phiền phức như vậy, phiền toái như vậy? Nói là người xuất gia phải giữ cái oai nghi của mình, tại vì nếu không giữ oai nghi mình không khác như người thường dân hết đó, người tài gia hết đó. Thiệt ra như vậy nó rất là cần, nó gần đúng rồi, hoàn toàn đúng. Nó đúng chỗ này nè, cái mà oai nghi mà trong kinh giới luật mà diễn tả nó, mô tả nó là cái oai nghi của những vị a la hán. Thành nếu mà tu tới nơi tới chốn á, cái oai nghi mình nó tự động nó như vậy, tự động oai nghi mình nó thành như vậy. Nghe có hiểu không bác? Dạng cho. Thành ra nếu quý vị tu càng ngày càng gần cái thế đó đó, thì càng ngày cái oai nghi mình phải càng gần giống như vậy hơn nữa. Đương nhiên mình cần gần cái thế đó, mình cần gần cái trạng thái đó, thì tự nhiên cái oai nghi mình nó giống như vậy. Ngược lại, nếu mình oai nghi mình như vậy thì mình trồng cái chủng tử để sau mình được như vậy luôn nữa. Tại cái oai nghi mặc dù cái trường hợp mình phàm phu á, mình lo cái oai nghi, tại mình trồng cái nhân để sau này mình đắc được cái đó, tại cái pháp nó đặc biệt cho đó. Ai thắc mắc gì nữa không? Mình phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyên người ta tới gần với Đại Thừa, với tu hành pháp Đại Thừa. Ba cái nhóm pháp ở mới vừa nói đó là trồng cái nhân duyên để mình có thể vãng sinh vào tất cả những cái loại quả tịnh độ. Dạ.
Thầy phát Bồ Đề Tâm á, con nhớ cái sự nhân tích của tiền thân của ngài Tiền Liên cứu mẹ, rồi ngài bị già quả một quá, lội một cái dòng sắt đó, rồi ngài thấy nặng, ngài khổ, rồi ngài mới nghĩ tới những người mà cũng bất hiếu như ngài sẽ vào.
Thoát ngay lập tức. Chứ cô này đọc sách rất nhiều, tại mỗi lần nghe pháp cô sẽ có trích ra nhiều cái một cái phần kinh khác nhau lắm. Đó rất là tốt để cô làm trật. Để có một cái thói này mà cô làm trật này mà cô phải đổi lại. Chứ cô suy nghĩ nhiều quá. Tại sao suy nghĩ nhiều như vậy? Tại vì cô đang muốn hiểu tất cả gì tôi nói. Cô muốn hiểu tôi nói, tất cả những tôi nói, cô hiểu không kịp đâu. Tại sao như vậy? Mỗi lần tôi nói pháp như vậy, lúc tôi nói pháp, tôi nói cho một nhóm người rất rất đông, trình độ rất khác nhau rất nhiều. Thành sư cô một trong một nhóm, một thành phần trong nhóm đó thôi. Thành cái lúc pháp tôi nói, không cách nào cô hiểu hết tất cả cái pháp được hết. Quý vị đồng ý cho đó không? Cái trình độ mỗi người nó khác nhau, thì mình nói phải có gì có lời người ta mới nghe pháp được. Cái trình độ mỗi người một khác, thì tôi nói mỗi người trình độ nó khác. Mà sư cô muốn đòi hiểu tất cả cái đó, đó là cái chuyện làm không được. Đó. Mà không hiểu được á là bắt đầu muốn hiểu, đòi hiểu ngay lúc đó. Như vậy là nghe pháp trật rồi. Không được làm như vậy. Mình nghe pháp á, thường thường tôi nói cái chuyện này. Hôm nay tôi nói ra tại vì cái duyên sư cô, cái này, cái chấp trước sư cô rất rất là nặng. Sư cô này, cô muốn học cái pháp. Mà trước giờ cô có cái khao khát mà cô muốn hiểu cái pháp. Mà cô vẫn có những cái uẩn khúc mà bây giờ được giải tỏa. Thành ra cô muốn, cô có cái chấp trước ở trong. Những cái gì cô biết trước giờ, học trước giờ đó, đã thông đạt trước giờ, cô muốn hiểu cái đó. Với cái ánh đèn tôi đang rọi lên đó. Tốn rất nhiều thời giờ, không phải một ngày nó được xong đâu. Muốn làm như vậy không cần phải hiểu, không cần hiểu. Nếu mình nghe mà không cần hiểu thì mình phí thời giờ không? Nghe pháp để sau này hiểu chứ không phải hiểu ngay lúc đó. Lý do mà tôi nói là nhiều khi quý vị cũng thể hiểu được, tại vì cái đó là việc của tôi. Phải nói những cái gì mà quý vị chưa hiểu được thì trong tương lai mới hiểu. Nếu mà tôi nói những cái gì quý vị biết rồi, hiểu được rồi thì quý vị phí thời giờ quý vị. Thì thật á, cái gì tôi nói quý vị không hiểu được đâu. Để quý vị làm được á, quý vị đang trồng cái nhân để sau này trong tương lai sẽ hiểu. Đừng có đòi hiểu ngay lập tức. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Nghe pháp mà hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Trống cái tâm lại mà nghe thôi. Không được suy nghĩ. Cô suy nghĩ nhiều quá đấy. Cái óc nó quay như là cái vù vậy đó. Là nghe pháp vậy nó trật ra. Nghe pháp á, chú cái tâm lên cái đan điền. Chỉ chừng làm chuyện đó thôi. Khi mình chú tâm lên đan điền như vậy á, cái gì mình hiểu được từ đầu mình sẽ hiểu. Còn cái gì muốn hiểu được từ đầu trong tương lai mình sẽ hiểu. Tôi cam đoan cái gì, trong tương lai cái gì con hiểu bữa ngày hôm nay á, trong tương lai sẽ hiểu sau. Không có gì phải lo hết. Không cần tham, không được suy nghĩ. Như ngày hôm qua tôi nói 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ông này hoàn toàn từ đầu chí cuối ông không hiểu gì hết. Được, tôi nói không sao hết, từ từ sẽ hiểu, trong tương lai sẽ hiểu, không cần hiểu bây giờ. Tại nếu quý vị nghe mà hiểu ngay lập tức á, thì cái pháp này nó thiếu cái chiều sâu. Ai có thắc mắc gì không? Lúc đầu tôi tu cũng như vậy đó. Tại mình dân trí thức, mình dân bọc sách, thành mình thích đọc để mình hiểu, mình muốn thông đạt cái pháp, mình có cái ao ước muốn hiểu. Cái đó là cái lòng tham. Nghe pháp mà cái tâm là tham như vậy là mình không hấp thụ được cái tinh túy của cái pháp. Chỉ không hấp thụ được cái gì mình tham thôi. Thành tôi kẹt nó lâu vậy sao? Ông ngước ngồi đó, tôi thế giới tôi là phải hiểu. Cái hiểu tôi nói này là nghe, thấy, hiểu ngay lập tức, chứ không cần suy nghĩ. Có đó là cái hiểu mà quý vị muốn có. Nghe rõ ràng không? À, là tôi nói cho rõ ràng quý vị nghe. Lúc nghe, chỉ nghe thôi. Không cần hiểu, không đòi hiểu, không đòi hiểu. Lúc mà giảng người ta thì lúc đó mình mới suy nghĩ, tìm cách để mà giảng cho người ta hiểu là chuyện khác. Còn mình nghe là chỉ nghe thôi. cái tâm quý vị nghe mà nghe hiểu là hiểu ngay lập tức lúc đó con đang suy nghĩ về chuyện đó là đang chết, đang đuối. Sư cô cái tật đó nó rất là nặng. Sư cô phải bỏ cái đó đi. Nghe thôi. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, không sao hết. Lúc đó mới hiểu được. Còn bây giờ cái hiểu cô nó còn chậm quá đi. Quá chậm đi. Cái đó là cái là kinh nghiệm cá nhân tôi, nhưng mà tôi nói riêng của cô nha. Mình đang muốn hiểu á, là cái tai mình nó ù lại, mình không nghe được nữa. Mình mất hết tất cả. Cái chủng tử nó không được trồng nữa. Ai thắc mắc gì không? Ai không đồng ý không? Tôi kẹt cái chỗ này lâu dễ sợ lắm. Những cái người thế gian á, cõi thế gian bị kẹt cái chỗ này rất 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 nặng. Ông nói là đùa, ông nói là may tôi hên là tôi không được thông minh lắm, thành ra không cần hiểu nhiều. Tất cả những cái loài người mình á, ai biết suy nghĩ một tí á, đều kẹt cái chỗ này hết, kẹt cứng. Cái gì có phước lắm nghe được cái này tôi nói ngày hôm nay đó. Tại sao cô kẹt nặng quá đi. Ngày hôm qua được, ngày mới kẹt cứng lại. Ngày hôm qua thoát được, ngày mới kẹt lại. Ngày hôm qua lúc mà nó họp ra là gỡ cô xong rồi. Tôi mới khen, cái cô này được, có rễ bắt đầu nó mọc rồi. Ngày hôm nay nghe pháp một cái là nó kẹt cứng lại. Cái tạp khí nó cực kỳ nặng. Thì bỏ cái đây. Sư cô là lớn tuổi mà tôi cứ quay cho cô như con nít vậy. Nhiều khi mình hơi thất lễ với sư cô một tí. Để nó nặng quá, thôi bỏ đi. Tôi đang dạy cái gì một cái rất rất căn bản. Tôi biết cái gì ngồi nghe là muốn hiểu. Ai cũng muốn hiểu hết đó. Hiểu như trình độ cái gì đó. Nó còn cái tạp khí nó còn nặng lắm. Thành ra tập lại đi. Tập lại bằng cách là lúc mình nghe pháp á. Cái bà Quảng Ngân sau này mỗi lần mà thoát được sống chùa một cái từ nhà mà chạy tới chùa một cái là mừng dễ sợ, ngồi nghe phát thích nơi được thích cái lần này nghe hay quá, sau này còn nào nó hay quá, ngồi bà mà coi bà thích quá, bà thích thú quá đấy, bà bị lôi kéo, lúc bà bị lôi kéo như vậy trên tôi thấy tôi mệt quá, thành sư cô mấy sư cô mới thấy tôi là ông già, mình mệt quá đấy, để yên như tôi để tôi sống, hiểu không? Cho nếu mà họ không làm như tôi trẻ trung, tôi khỏe khoắn vậy, sung sức dễ sợ lắm. Tập đi, tập cái thoái đó. Mình nhìn cái đan điền, trụ cái đan điền mình. Tâm nó đòi hiểu, cho khoan kệ nó, đừng nghe lời nó, cứ trụ đang điền thôi. Từ từ mình sẽ hiểu. Lúc mình về nhà bỗng nhiên lái xe ngồi xe nói chuyện tâm áp bỗng nhiên nó hiểu, nó kỳ cục vậy. Lúc mà tâm mình nó lắng xuống, mình làm chuyện khác bỗng nhiên mình đang nấu ăn vậy, bỗng nhiên nhớ ông nó nói gì, bỗng nhiên nó có ý nghĩa ngay lập tức. Lúc đó mình hiểu mới quan trọng. Còn bây giờ cái vị đòi hiểu ngay bây giờ nó không quan trọng tí nào hết đó. Ngày nó được hai tấm.